giả, ai cũng có một sức tỉnh giác như nhau. Và nếu mà mình tự tin được nơi tâm mình thì tỉnh giác của mình cũng như tỉnh giác của chư Phật, chư Tổ. Nếu mình tin được điều đó, chỉ có mình hay quên, mình lầm, vọng tưởng, mình theo, thì bây giờ trong đi, đứng, ngồi, nằm thường rõ ràng. Cái này mới là cái khó đây. Là mình ngồi thì mình còn đỡ đỡ, cái mình nằm xuống cái mình bắt đầu ngáy. Còn mình đi thì mình bắt đầu tán loạn, vân vân. Đó là cái mà khác người xưa. Các vị bây giờ, trong thời bây giờ, các ngài vẫn tu rất là miên mật cái chỗ này, trong đi, đứng, ngồi, nằm. Ví dụ như ở bên Bồ Đề Đạo Tràng thì suốt ngày có rất nhiều người họ lấy cái lạy làm công khóa. Họ cứ đi quanh cái Bồ Đề Đạo Tràng và cứ bước ba bước, hoặc là bước một bước là họ lạy một cái. Mà lạy không phải lạy như mình, mà họ lạy dài xuống đó. Và cứ thấy cả ngày họ lạy tới một cái thời hạn nào đó thì họ mới nghỉ để mà uống nước hoặc là vệ sinh vân vân. Hoặc là có người thì họ cứ đi kinh hành đó. Có những cái như vậy. Và thời bây giờ người ta vẫn tu rất là tinh chuyên. Đó là những cái hình tướng bên ngoài mà giúp để giữ gìn cái tâm miên mật ở bên trong. Còn chúng ta với nhà thiền thì thoáng hơn, tại vì chúng ta biết là không cần phải làm gì để mà gìn giữ nó, không cần phải làm gì để cột nó lại một chỗ. Có một cái câu rất là mình nhớ, mình thấy cái tu nó rất là dễ này, thưa đại chúng. Đối với việc mà nói trong đi, đứng, ngồi, nằm thường rõ ràng, giữ chân tâm, thì cái bà Dipama là cái bà hồi nãy mà kể chuyện á, con chó cắn không biết á, bà nói thế này nè: không cần phải nỗ lực tranh đấu gì để có được sự tỉnh giác đâu. Nó có sẵn đấy, hiện diện ở mọi thời. Tôi đâu cần phải giữ chặt lấy nó. Sự tỉnh thức chỉ giản dị là luôn luôn có mặt cùng với những gì đang xảy ra. Đại chúng có tin và có đồng ý như vậy không? Tỉnh thức chỉ giản dị là luôn luôn có mặt cùng với những gì đang xảy ra. Đừng có chạy đi đâu hết trơn. Thì có một cái ông Mỹ, ông lặn lội từ phương Tây qua tới Miến Điện để leo lên cái căn gác ọp ẹp, dơ giấy luộm thụm của bà. Thì khi tới, bà đang bồng ẩm cái đứa cháu ngoại. Và cái con bé này, cái thằng bé này, nó giục một cái con vịt mũ, con vịt á, cái đồ chơi á, xanh xanh đỏ đỏ, nó giục vô nơi cái đống nước dơ hay đống sình dơ gì đó không biết. Thì bà mới đi lụm cái con vịt đó. Thì bà thấy ông khách bước vô, thì bà cũng bình thường vậy đó. Bà đang cầm cái con vịt dơ thì bà đem tới cái chậu nước, bà rửa, bà kỳ cọ, bà rửa, không nói gì tới ông khách. Thì ông khách ổng im lặng nhìn bà chờ đợi thôi. Thì ổng thấy, ổng mới kể thế này nè: Dipama đã kỳ cọ tắm rửa cho con vịt như tắm cho một vị Phật. Là cái sức định, sức tỉnh giác và sự có mặt tại đó của bà đã làm chấn động tâm tư tôi. Và tất cả các câu hỏi, các vấn đề của tôi biến mất. Tôi thấy rõ thiền định chính là như vậy. Đó. Thì đại chúng mới thấy bà chỉ có một sức định duy nhất là đơn giản là luôn luôn có mặt cùng với những gì đang xảy ra. Khi bà tắm cái con vịt, bà rửa con vịt, thì bà làm cái công việc đó với toàn bộ sự tỉnh thức. Thì không biết chuyện này mình làm được không, thưa đại chúng? Phải không? Nó rất là gần gũi. Chỉ có điều mình không có chịu làm. Từ người nói cho tới người nghe. Có nghĩa là mình cứ hay quên, mình hay lơ là, và mình không có hết lòng với cái việc của mình. Chứ còn thật ra nó không đòi hỏi mình phải đi kiếm chỗ nhập thất, hoặc không đòi hỏi mình phải tréo chân ngồi thiền. Mình làm mọi việc trong chúng, không phải ngồi một chỗ mới tu, mà mình vẫn luôn luôn rõ ràng với chân tâm. Hội được thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, tất cả muôn pháp không ra ngoài tâm mình. Chỉ cần hội được đó, là nhận lấy chỗ này, không đi tìm đâu xa. Hội được thì vọng niệm không sanh. Thì tại vì mình chuyên chú, mình nói chuyên chú thì cũng không hẳn, nhưng mà mình luôn luôn tỉnh thức, mình có mặt với những việc mình đang làm trọn vẹn. À, cái này duy thức người ta kêu là hiện lượng. Hiện lượng có nghĩa là ngay với sự việc trong hiện tại, ngay đây trước mắt. Thì nếu mà mình chuyên chú như vậy thì tự nhiên thôi, vọng niệm không sanh. Mà vọng không có khởi thì cái tâm ngã, cái chấp ngã nó cũng không có ló ra. À, cho nên tâm ngã sở diệt, và mới thấy rõ muôn pháp không ngoài tâm mình. Người xưa không có bị cảnh làm động. Mình, đại chúng thấy mình ở trong chúng đó, mình dễ thấy cái tâm mình dao động lắm. Ví dụ như mình ở trong liêu vậy đó, đầu liêu này cái nghe liêu kia ai nói lào xào cái gì lạ cái mình cũng phóng tới mình hỏi. Huống nữa là mình đi trên đường mình thấy cái gì lạ mình cũng hỏi. Các ngài ngày xưa thiền sư Vi Tông, Trí Kiên, Nam Tuyền khi đi hành khước, các ngài gặp một con cọp. Mà đại chúng biết là cọp thì nó có thể ăn mình ha. Trong rừng rất là sợ. Mình mà gặp một con cọp thì không biết mình nhảy đi tới đâu để mà mình né. Thì cái khi mà thấy con cọp như vậy, cái mỗi người tránh qua một bên đi, tự nhiên giống như là tránh con gì vậy đó. Rồi sau khi cử lại cái câu chuyện này thì vị tăng, một vị tăng mới hỏi ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Câu chuyện đó là câu chuyện xưa bên Tàu. Tuệ Trung Thượng Sĩ là ai? Là người Việt Nam phải không? Về sau này thì vị tăng mới hỏi, kể lại chuyện đó rồi mới hỏi, như vậy là thế nào? Thì Tuệ Trung Thượng Sĩ trả lời: gió thổi ngại gì đám hoa rậm, trăng rơi nào quản đáy khe sâu. Là cái bụi hoa có rậm bao nhiêu thì gió nó có cản trở được gió không? Không, không có ngại. Thì tâm của một người tỉnh thức, dù sự việc có xảy ra cái gì đi nữa, tâm tỉnh thức vẫn không mất, vẫn không bị đó làm ngại. Cho nên mới nói gió thổi ngại gì đám hoa rậm. Còn mình chỉ cần một cái gì hơi bất bình, hoặc là hơi sợ, hoặc là hơi thế nào, là cái tỉnh giác nó đi đâu mất tiêu rồi á. Mình chỉ còn một cái chấp ngã thôi. Trăng rơi nào quản đáy khe sâu. Cái bóng trăng mà nó rọi xuống nước thì cái dòng suối, dòng khe sông mà nó có sâu bao nhiêu thì nó vẫn soi tới đáy. Ý nói là mình á, thường mình hay đổ thừa, tại công việc tôi tu không được, tại và một đống tại ra đó, cho nên tu không được. Nhưng mà chư tổ luôn luôn nhắc mình chân tâm không hề thiếu vắng, chỉ vì mình không coi đó là việc chính, không coi đó là bổn phận của mình, và mình coi cái công việc bên ngoài quan trọng hơn. Thành ra hễ mình nhớ là mọi việc đều xong. Và nói như ngày hôm qua mình nghe băng đó, nhớ Phật mà như nhớ người thương thì rất là mau thành Phật. Khi mà rồi cái vị tăng mới hỏi tiếp, mới hỏi tiếp cái câu chuyện hồi nãy đó của ngài Quy Tông á. Thì lúc mà đi qua rồi, cái ngài Quy Tông ngài mới nói: chà, lớn như con mèo. Ngài Trí Kiên nói lớn bằng con chó. Và ngài Nam Tuyền thì nói đó là con cọp. Rồi vị tăng mới hỏi ý chỉ thế nào, thì Tuệ Trung Thượng Sĩ đáp là gót chân không chấm đất. Nói cái lời của ngài Nam Tuyền là gót chân không chấm đất. Là ngài Nam Tuyền nói đây là con cọp. Con cọp thì thấy là con cọp, đó là hiện lượng. Thì cái một trong những cái chìa khóa của tu tập thiền chỉ là sống với hiện lượng.